Kính chào các chị em, thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Càng chỉnh càng nát, Đảng Việt Nam Cộng sản trước sau phải sụp. Tôi nhắc lại, càng chỉnh càng nát, Đảng Việt Nam Cộng sản trước sau phải sụp. Sở dĩ hôm nay tôi bài bình luận thời sự của tôi này có tựa đề như vậy là bởi vì trong tuần vừa qua, Đảng Cộng sản ở Việt Nam đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13. Nó đưa những ai lên làm cán bộ tầm cao chiến lược để vào Trung ương Đảng để quyết định chính sách của Đảng. Và nhân cái dịp nó lo lắng về cái chuẩn bị nhân sự thì tôi mới nhớ lại những cái việc tại sao nó phải chỉnh đốn nhân sự, là vì nhân sự của nó nát bét từ lâu rồi, và nó đã đưa ra cái khẩu hiệu là chỉnh đảng để cứu đảng, nó loại trừ bọn tham nhũng, bọn thối nát, bọn làm hỏng cái việc đảng bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà tôi đã nói rằng thì Đảng Cộng sản nó vẫn còn như thế này thì nó không thể nào chỉnh đảng được. Là vì cái đảng của nó lập ra để làm gì? Cái Đảng Cộng sản của nó lập ra để thực hiện một sách lược thống trị thế giới của Cộng sản quốc tế. Và cái Cộng sản quốc tế có tham vọng là áp đặt một hệ giá trị Cộng sản lên toàn thế giới. Và để thực hiện cái đó thì nó tổ chức cái Đảng Cộng sản cũng như là cái bộ máy Cộng sản từ khi còn chưa cướp được chính quyền cho đến khi cướp được chính quyền. Đó là một cái hệ thống mà để đi cướp chính quyền và đi biến toàn nhân loại này thành nô lệ cho Đảng Cộng sản. Đây là cái hệ thống Cộng sản nó như thế. Và cái hệ thống Cộng sản đó, nó đã không đi vào thế giới và nó đã không đánh bại được các cái hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế của thế giới. Và nó đã thua. Mà nó thua rồi, cho nên nó đã sụp đổ. Khi mà cái Liên Xô sụp đổ cũng như là Tàu Cộng sụp đổ vào những năm cuối của thế kỷ 20 thì tôi đã đánh giá rằng thì nó sụp đổ cùng với một lý do là cái hệ thống Cộng sản là một hệ thống biến cái xã hội của nó cai trị thành một cái trại trúc vật và anh bày nô lệ, mà nó đi vào nó lại đi vào kinh tế thị trường thì là nó rước cái kẻ thù của nó vào chế độ. Và vì thế cho nên cái hệ thống tự do dân chủ nó đã làm cho cái hệ thống bao cấp của Cộng sản sụp đổ. Và đó là cái lý do đã làm cho Liên Xô sụp đổ cũng như Trung Cộng sụp đổ. Mà Trung Cộng nó dùng cái biện pháp giết người để nó sống cho thế này. Và bây giờ, sau đó thì thế giới đã không nhân cái dịp nó sụp đổ đó mà tiêu diệt nó luôn, để cho nó sống sót, để nó thành một cái gì khác. Và Cộng sản sống sót ở bên Nga cũng như Cộng sản sống sót ở bên Tàu được thế giới cho một cơ hội sống sót để hòa mình với nhân loại. Nhưng mà khi nó sống sót rồi, nó lại không thay đổi cái hệ thống. Bên Liên Xô, bên Nga nó có thay đổi một chút, nhưng mà nó thay đổi một cách gian dối và nó trở thành cái quỷ nhập tràng Cộng sản. Và bên Tàu thì nó vẫn giữ cái hệ thống kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi mà kinh tế thị trường mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? tức là nó vẫn duy trì cái hệ thống mà nó tổ chức ra khi mà còn đang đi cướp chính quyền. Và nó, cái duy trì cái hệ thống mà nó cướp chính quyền rồi thì nó cai trị dân như thế nào, và cái hệ thống bao cấp đó, kinh tế định hướng xã hội nghĩa đó, nó là kẻ thù của kinh tế thị trường, của là nhà người. Và vì nó tiếp tục theo cái hệ thống đó, hệ thống cũ của nó, cho nên nó trở thành ra là kẻ thù của loài người. Và bây giờ nó, loài người đang đối phó với cả Nga với Tàu cũng vì lý do đó. Bây giờ đến ở Việt Nam thì sao? Lỗi hệ thống của Việt Nam Cộng sản thì sao? Núp theo cái cơ hội được hưởng cái sự buông tha của thế giới, Việt Nam Cộng sản cũng lại núp theo các sư phụ Nga, sư phụ Tàu, để hưởng những cái ân huệ của thế giới để mà sống còn. Nhưng mà nó lại vẫn tiếp tục như là Nga với Tàu, nó vẫn duy trì cái hệ thống đảng, nó duy trì cái hệ thống chế độ, nó như cũ. Cho nên trong một thời gian, dù nó không bị thế giới đối phó chung với Nga với Tàu, thì cái lỗi hệ thống đó cũng vẫn là cái nguyên do làm cho cái chế độ của nó sụp đổ như Liên Xô đã từng sụp đổ năm xưa. Đấy là cái phân tích tổng quát của tôi. Tôi nhớ lại rằng năm 2006, thế giới đã cho Việt Nam Cộng sản vào WTO. Và từ năm 2006 cho đến 2016 thì nó được hưởng 10 năm bằng vàng. Và cái khẩu hiệu là với 10 năm bằng vàng đó thì nó sẽ làm cho đảng giàu, nước giàu, dân mạnh, xã hội văn minh. Nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ làm cho đảng nó giàu thôi, dân không có mạnh lên và xã hội không có văn minh. Vì thế cho nên nó vẫn không tránh khỏi ba cái nguy cơ mà khi nó đi vào kinh tế thị trường: là tụt hậu, là tham nhũng, là tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Tại sao nó không thoát được ba cái nguy cơ đó? Là vì nó vẫn duy trì cái hệ thống định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên đến năm, đến đại hội 11 thì nó lại phải đưa ra cái khẩu hiệu, nó thấy nguy quá rồi, nó đưa ra cái khẩu hiệu chính đảng để cứu đảng, với cái khẩu hiệu mà nó tuyên truyền với đảng viên của nó, còn đảng còn mình, anh muốn còn mình thì anh phải chính đảng để cứu đảng thì anh mới còn mình được. Mà trong thâm tâm thì đảng viên của nó hiểu rằng thì là còn đảng, còn mình, có nghĩa là mình vẫn còn tiền. Nhưng mà suốt cái thời kỳ đó, còn đảng, còn mình, nhưng mà là đảng không còn tiền. Vì lỗi hệ thống cho nên nó bị thế giới đối phó, nó đã đìa ra, nó là làm cho là kinh tế suy sụp, tài nguyên đất nước bị nó đang nó bán, nó làm đủ các thứ, cái hệ thống của nó làm việc vô tội vạ. Nó đi vào kinh tế thị trường với cái khẩu hiệu là đi tắt đón đầu. Người ta đang ở cái giai đoạn 1, thì nó đi tắt nó lên cái giai đoạn 3, nó phát triển bừa bãi để nó làm giàu cho nhanh. Mà trong kinh tế thị trường, cái nguyên tắc là khi anh phát triển, anh lên, thì anh phải lên từ từ và có kế hoạch. Cái kinh tế phát triển theo kinh tế thị trường nó như là cái hình parabol. Khi mà anh đi lên thì nó, cái parabol nó đi lên, nhưng mà anh lên từ từ đến cái đỉnh của parabol rồi thì luôn luôn nó có 10 năm như thế, và 10 năm sau là nó đi xuống. Kinh tế thị trường nó lên lên xuống xuống như vậy. Và người ta đã đưa ra cái quy luật rằng thì anh lên vô tội vạ, anh lên quá nhanh mà lên một cách tham lam, thì đến cái lúc nó xuống thì anh không hạ cánh an toàn được. Mà kinh tế người ta gọi là soft landing. Mà bây giờ tất cả các anh cộng sản đã đi vào kinh tế thị trường là anh không thể tránh khỏi cái gọi là hard landing, đưa hạ cánh một cách là khủng hoảng. Đấy, và vì thế cho nên anh tàu của như anh Nga đang bị cái đó, và anh Việt Cộng cũng đang bị cái đó. Và bây giờ anh Việt Cộng là bị nặng rồi đấy. Cho nên anh có nguy cơ là chỉnh đảng để cứu đảng. Anh tưởng là chỉnh đảng là cứ đánh tham nhũng, đánh những cái anh khi mà anh chỉnh đảng đưa ra cái 27 cái điểm tự khuyển đảo đó, anh chia ra là ba loại đấy. Loại thứ nhất là phai đảng nhạt đoạn này. Loại thứ hai là tham nhũng làm cho đảng suy sụp. Cái loại thứ ba là tự chuyển hóa, tự chuyển biến, có những tư tưởng chống đối đảng hay là những tư tưởng dân chủ hóa đấy, ba cái loại đó. Và suốt cả chục năm nay chống trình đảng để cứu đảng, anh không chống nổi ba cái loại đó. Bây giờ tình trạng đảng của anh ở trong nước bây giờ y hệt như vậy, 27 cái ba cái loại đó vẫn còn nguyên, và chẳng những chẳng còn nguyên mà nó lại còn tệ hại hơn trước. Và vì thế cho nên tôi mới đánh giá rằng nó càng chỉnh thì đảng nó càng nát. Và bây giờ thời sự tuần qua là cái gì? Là nó đang thảo luận với nhau để chuẩn bị cái hội nghị trung ương 9 của khóa 12 này, để chuẩn bị cho cái đại hội khóa 13. Bây giờ nó đánh tham nhũng, nó khai trừ đảng, nó chỉnh đảng, nó làm sạch đảng ở trên chỗ bù rồi. Bây giờ nó khều cái bọn ở địa phương lên để mà thay thế. Và bọn địa phương bây giờ đang được kiểm điểm xem là anh nào mà còn như là những cái tiêu chuẩn mà đảng nêu ra thì được tuyển vào cái đại hội 13 để về trung ương. Và đang tuyển những cái nó gọi là nhân sự chiến lược, mà tôi theo dõi cái chuẩn bị nhân sự chiến lược của nó lâu nay rồi, tôi thấy rằng nó làm gì có nhân sự chiến lược nữa. Nhân sự chiến lược ở đâu mà ra? Nó phải đào tạo. Mà với cái hệ thống đào tạo cán bộ của nó, nó chỉ cần tuyệt đối trung thành với đảng, nó chỉ cần tuyệt đối thực hiện những cái chỉ thị của đảng, dù là cái chỉ thị của đảng đó sai nó đi giết người, đúng không phải giết người. Thành ra với cái bọn mà cán bộ nghiệp vụ mà nó đào tạo ra như là một bọn chó săn của đảng thì làm gì nó có nhân sự chiến lược. Nó nói nhân sự chiến lược là gì? Là phải có tài, có trí, rồi phải có đạo đức. Và anh Nguyễn Phú Trọng là còn đưa ra là đạo đức là gì? Là phải nhân nghĩa, lễ, chi, tín. Cái hệ thống cộng sản với cái hệ giá trị cộng sản, nó có đào tạo người theo cái giá trị nhân nghĩa lên chi tiết đâu? Nó sai người ta đi giết người thì làm gì có nhân. Và nó ra lệnh cho đảng viên của nó từng chi bộ là anh nọ phải theo dõi anh kia, phải xem để mà báo cáo những cái sai phạm của cái đảng viên kia. Thì cái tình đồng chí của nó như thế thì làm gì có nghĩa. Và cái lễ của nó là gì? Lễ của nó không phải là thờ cha kính mẹ hay là trọng tuổi lẫn nhau tuổi già. Cái lễ của nó là tuân theo đảng, thì gọi là có lễ. Và vì thế cho nên nó đào tạo cán bộ không theo trí thức, nó không đào tạo những cái kiến thức mà cần thiết để trở thành một người có trí tuệ, mà nó đào tạo cán bộ bằng tuyên truyền, bằng nhồi sọ, bằng lịch sử đảng, bằng thành tích đảng và nói gương đảng. Thì làm sao mà nó có trí thức được. Và trí tín nó dạy người ta làm bất cứ điều gì có lợi cho đảng, chỉ là chế độ hệ thống của nó là chuyên môn nói mà rằng là một nẻo, chuyên môn là chuyên truyền léo khét thì làm, mà nói mà rằng là một nẻo, mà nó hứa với dân cái gì nó có làm đâu, mà nó hứa với cả thế giới rằng thế này thế kia nó có làm đâu, chứ làm chế độ của nó làm gì có chi tín nữa. Vậy mà tên Trọng Lũ bây giờ nó đưa ra hiệu nhân nghĩa lễ chi tín là người có tài có đức. Tôi rất là tức cười. Bây giờ trong đảng có nói về nhân sự, sau khi đợt chỉnh đảng một cả bao nhiêu năm này và sau cái đợt mà khủng hoảng chế độ suốt cả chục năm này thì nhân sự của nó không có cán bộ chiến lược nữa, nhân sự chiến lược nữa, nó còn lại là cái gì, là cái bọn chưa có cơ hội tham nhũng, còn lại những cái bọn là toàn là bọn ăn hại đái nát. Vấn đề nhân sự của nó rất là khủng hoảng. Và thời sự tuần qua thì tôi theo dõi cái việc mà nó chuẩn bị nhân sự cho đại hội 13 của nó rất là tức cười. Tôi căn cứ vào những thông tin nội bộ, trong nội bộ nó thảo luận với nhau như thế nào, mà tất cả những thông tin nội bộ đó mà nó công bố ra, chứ không phải là mình phải đi do thám cái gì cả. Nó viết trên báo, trên bàn lý luận trung ương của nó. Tất cả những cái thông tin đó chứng tỏ rằng nó đang tự kiểm điểm, là cái đảng của nó đang nát bét. Mặc dù nó kỷ luật, nó bỏ tù, nó khai trừ đảng, rồi nó đốt lò rối củi khô củi tươi gì được, làm tùm lum hết. Nhưng mà sau khi các cái đợt là đốt lò của nó thì cái thành phần mà có tầm cao chiến lược nhân sự đó là bị loại trừ hết rồi. Bây giờ nó chỉ còn một lần toàn một lũ ăn hại đái nát rồi. Mà muốn có những cái tầm cán bộ chuẩn bị chiến lược thì nó phải đào tạo, mà nó có đào tạo đâu. Và thời sự tuần qua cho thấy, và trong khi nó thảo luận về nhân sự đại hội 13 thì nó kiểm điểm nội bộ về tình hình nội bộ như thế nào, và những cái sự kiểm điểm của nó cho chúng ta thấy rằng đảng của nó đang nát bét, nó không còn nhân, không còn tài, nhân tài nó được, nó bét rồi. Đấy là cái bình luận thời sự của tôi tuần này, chướng vào cái thời sự tuần này nó chuẩn bị nhân sự nó như thế nào. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho cái tình hình nát bét của chế độ của nó như thế nào. Nhân cái dịp mà cuối năm thì blogger Mạnh Kim viết cho blog VOA của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 12, 18 đặt vấn đề là trong năm 2018 này Đảng Cộng sản của nó, chế độ của nó có bao nhiêu vấn đề. Là Mạnh Kim đặt vấn đề trong suốt năm 2018 thì Đảng Cộng sản của nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà tóm tắt là chỉ có 5 đề tài mà đáng chú ý. Đề tài thứ nhất là cái chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Cái đề tài thứ hai là tình hình suy thoái của Đảng Cộng sản như thế nào. Và cái đề tài chú ý thứ ba là khủng hoảng giáo dục ở trong nước như thế nào. Giáo dục nó loạn, và vì giáo dục nó loạn cho nên nó giáo dục theo cái kiểu mà đào tạo cán bộ để thi hành đảng thôi, cho nên nó không giáo dục người ta về trí thức, nó không giáo dục người ta về lễ nghĩa như theo cái hệ giá trị cổ truyền hoặc của dân tộc Việt Nam cũng như của toàn thế giới, cho nên nó không có nhân sự tốt nữa. Và cái đề tài thứ tư là Mạnh Kim đặt vấn đề là vấn đề Thủ Thiêm bây giờ nó loay hoay vấn đề Thủ Thiêm như thế nào. Và quan trọng nhất là Mạnh Kim để ý đến cái vấn đề là suốt năm 2018 vừa qua nó rất là bối rối vì cái ngày xuống đường mùng 10 tháng 6 mà nó liên hệ đến tại sao bây giờ nó phải năn nỉ, nó tiếp xúc và nó thuyết phục dân Thủ Thiêm thế này thế kia, là vì nó sợ dân Thủ Thiêm về cái ngày mùng 10 tháng 6, ngày mùng 10 tháng 6 vừa qua chống tàu cứu nước mà Sài Gòn và những địa phương xung quanh Sài Gòn là xuống đường nhiều nhất, mà nó không đàn áp nổi, cho nên nó sợ. Đấy là tôi hoan nghênh Mạnh Kim đưa ra năm cái đề tài này, nhưng mà tôi không đi vào chi tiết thì tôi vì có thể là mất nhiều thời giờ. Bây giờ tôi sang đến cái tài liệu kế tiếp mà tôi tham khảo, đó là cái tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản nó như thế nào. Đây là bài của blogger Trần Văn viết cho VOA tiếng Việt ngày 19 tháng 12 2018, đặt vấn đề rằng lãnh đạo Cộng sản chỉ lo cho an nguy của cái ghế. Đó. Đây là căn cứ tham khảo tạp chí của Ban Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Chấp hành của Đảng Cộng sản vừa đăng bài đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông. Đó. Và ông nhắc đến cái nghị quyết 4 của khóa 12 xác định rằng Đảng đang có cái 9 biểu hiệu giúp nhận diện các cá nhân và tổ chức Đảng tự diễn biến tự chuyển hóa. Bây giờ đảng nội bộ là, bây giờ tôi đọc nguyên văn cái xác định của nghị quyết 4 nha. Có 9 cái điểm, 9 biểu hiệu. Tôi đọc nguyên văn. Biểu hiệu thứ nhất là trong Đảng đã có phản bác phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện đa nguyên tắc Đảng. Đấy là biểu hiện thứ nhất. Biểu hiện thứ hai là phản bác phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập phát triển ra dân sự, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Đây là biểu hiện thứ hai. Thứ ba là gì? Nói viết làm trái quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hạ thấp phủ nhận những thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng nhà nước. Đảng bây giờ nó đang lo 7 cái biểu hiệu mà nó phải đối phó. Biểu thứ tư là kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ, lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Biểu thứ năm là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa quân đội và công an, xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chia rẽ quân đội với công an, chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. Bộ máy đàn áp nữa. Biểu thứ sáu là móc nối cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng quan điểm đối lập, vận động tổ chức tập hợp các lực lượng để chống phá Đảng và nhà nước. Biểu thứ bảy là đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước, thông tin phiến diện một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Đây là biểu hiện là trong nội bộ Đảng đó, chứ không phải là cái dân hay là đây đó nhá. Biểu hiện thứ tám là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học, nghệ thuật, tác động lôi kéo lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng, cổ suý cho quan điểm tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái xã hội, sáng tác quảng bá những tác phẩm văn hóa nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. Đấy là cái thông tin ở trong nước đó, còn trong Đảng đó, đây là những cái biểu hiện ở trong Đảng đó, chứng tỏ rằng thì Đảng của nó đang tan nát như thế nào. Và biểu thứ 9 là gì? Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi chống tàu đó, chống tàu nó gọi là dân tộc hẹp hòi đấy nhá. Tôn giáo cực đoan, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo. Đấy là nó nêu ra 9 cái biểu hiện đe dọa cái chế độ. Và đó, vì nó là lo an nguy của cái ghế của chế độ, cái hệ thống của nó, cho nên nó đưa ra cái biểu hiện này để nó cảnh giác Đảng là phải đối phó với 9 cái biểu hiện này. Và Trân Văn bình luận rằng, dựa theo các biểu hiện và nghị quyết 4 của Đảng đã liệt kê thì Thượng tướng Trần Việt Tân và Trung tướng Bùi Văn Thành cùng là cựu Thứ trưởng Bộ Công an rất vững vàng về tư tưởng chính trị, không nòng trong năm tự diễn biến chỉ cho ta gây nguyện cho Đảng. Tướng Tân, tướng Thành, những sĩ quan an ninh cảnh sát cả đời săn tìm trừng trị những cá nhân tổ chức chống phá sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ luôn miệng thề thốt mà còn dặn dò toàn ngành không được ngưng nghỉ trong việc duy trì an ninh, giữ gìn ổn định chính trị. Mới được mới được xác định là những người hậu thuẫn cho Vũ Nhôm thâu tóm công thổ công sản và bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai anh đó là theo đúng lệnh đề của Đảng mà bây giờ bị Đảng đưa ra dính líu lên cái vụ Vũ Nhôm, chứng tỏ là Đảng nó bây giờ nát bét rồi. Những người trung thành với Đảng như thế mà lại bị đó khui ra về cái tội tham nhũng liên hệ với Vũ Nhôm. Và bây giờ cái đoạn bình luận này chứng tỏ rằng nó đào tạo cán bộ nghiệp vụ như thế nào, cho nên Đảng nó nát. Ngay cả khi đối diện với Công Lý, tướng Vĩnh, tướng Hóa, những sĩ quan cảnh sát cấp cao mới bị phạt tù hồi tháng rồi vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sắp đặt hỗ trợ cho công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, tổ chức đánh bạc trên toàn quốc, vẫn không bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ dẫu vô lương bất tài nhưng họ là những cá nhân hết sức vững vàng về tư tưởng chính trị. Đó, hai anh này là hết sức vững vàng về tư tưởng chính trị. Và khi anh bị kết án thì anh không có kháng án, và anh là ông Vĩnh xin lỗi Đảng trước, kế đó là xin lỗi chính phủ, ngành công an nhân dân là đối tượng cuối cùng mà ông gửi lời xin lỗi. Còn ông Hóa thì bày tỏ sự biết ơn, sự nuôi dưỡng Đảng của Đảng và khẳng định ông chỉ còn trái tim mang dòng máu cộng sản. Nó đào tạo cán bộ nghiệp vụ như thế, và cán bộ nghiệp vụ của nó là làm như thế, và bây giờ nó bị nó đánh mà vẫn tỏ lòng trung thành với Đảng. Đấy là cái đào tạo cán bộ của nó như thế thì làm sao mà nó có cán bộ có tài có đức mà nó nên là hy vọng đó. Bây giờ là thêm một cái điều nữa, 20 ông tướng của cả công an lẫn quân đội nhân dân đủ thứ hình thực kỷ luật trong thời gian qua, kể cả bị phạt tù, đều có hai điểm chung là rất vững vàng về tư tưởng chính trị, nên được Đảng tín nhiệm nâng đỡ và vì vậy rất cản rỡ, cho dù sự cản rỡ ấy gây ra đủ thứ tai họa chính trị nên được Đảng gây ra đủ thứ tai họa cho chính kinh tế, xã hội, an ninh quốc gia, nhưng hình phạt dành cho họ hoàn toàn không tương xứng với hậu quả, và lý do chính là vì sự trung thành của họ với Đảng không suy giảm. Chẳng hạn, dù là nhân vật chính trong việc xóa sổ 3 phi trường quân sự Gia Lâm, Long Biên, Cát Bi, khiến nhiều mảnh đất quốc phòng bị đổi chủ, Thượng tướng Phương Minh Hòa, cựu ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam, cựu tư lệnh Quân chủng Phòng không Quân, chỉ bị cảnh cáo. Đấy là cán bộ nghiệp vụ cho nó đào tạo ra, nó đã làm hại chế độ như thế nào, là vì cái lỗi hệ thống của nó. Hệ thống của nó là chỉ cần trung thành với đảng thôi, chỉ muốn làm gì thì làm, và khi mà được cầm quyền rồi thì sử dụng cái quyền mà mình có trong tay để kiếm lợi cho cá nhân. Và bây giờ nó đem nó xử phạt thì là chứng tỏ rằng nó đang vi phạm cái lỗi hệ thống đó. Đó. Cái hệ thống của nó như vậy thì nó cho phép là cái làm như vậy. Bây giờ nó chỉnh đảng thì là, mà nó không chỉnh cái lỗi hệ thống của đảng thì làm sao mà nó chỉnh được đảng. Và đảng nó, mà những người trung thành như đảng như thế mà bị nó xử, thì những thằng khác nó nhìn vào đó thì nó sẽ nghĩ như thế nào về đảng. Vì thế cho nên cái phong trào bỏ đảng đang lên rất cao. Bây giờ một bài nữa của Phạm Chí Dũng, cũng viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 21/12. Đây, vấn đề là ai bảo kê Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình? Tức là Đặng Thanh Bình là Phó Thống đốc Ngân hàng. Khi mà hệ thống ngân hàng bị sụp đổ thì anh Nguyễn Văn Bình này biến mất và có nguy cơ là bị thanh trừng. Mà ngược lại, sau ít lâu sau thì anh lại không bị thanh trừng, mà anh lại và được đưa lên vào Bộ Chính trị. Và Phạm Chí Dũng nói rằng ai bảo kê, và Phạm Chí Dũng cho là cái người bảo kê cho Đặng Thanh Bình chính là Nguyễn Phú Trọng. Đó. Cái vụ ngân hàng nhà nước thì tưởng là anh tù rồi, thế nhưng ở Đại hội 12 một sự lộn ngược đã tạo ra cái hố khác biệt ghê gớm đến mức khó tưởng tượng giữa Nguyễn Văn Bình và ông chủ Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đồng chí X như chỉ trên trời rơi xuống phải ngậm ngùi trở về làm người tử tế thì Bình rồi, cái tên mà dân ta đặt cho cái này, quả thực đã rời nhiệm sở ngân hàng nhà nước nhưng không phải theo chân chủ của VG mà được đá lên tận Bộ Chính trị. Và Phạm Chí Dũng không nói ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh Nguyễn Văn Bình này, anh đã phản Nguyễn Tấn Dũng, anh đưa tài liệu cho Nguyễn Phú Trọng hạ Nguyễn Tấn Dũng, cho nên anh được Nguyễn Phú Trọng đá lên cho vào Bộ Chính trị. Đấy là trường hợp Nguyễn Văn Bình. Và Phạm Chí Dũng đặt vấn hỏi là dấu hỏi lớn về Nguyễn Phú Trọng. Cho tới nay bất chấp chiến dịch tấn công đốt lò, thậm chí được cả quốc tế biết đến, người ta vẫn tự hỏi liệu Nguyễn Phú Trọng có chống tham nhũng công bằng hoặc phải chống tham nhũng cả phe ta. Bởi quá có ít ví dụ để có thể chứng minh cho Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng cả phe ta. Tức là anh Phạm Chí Dũng này, anh nói rằng cái việc chỉnh đảng để cứu đảng lại pha trộn với cái việc đảng tham nhũng là bị khanh tranh chừng, bị đối xử, bị đưa ra tòa để kia. Mà nếu là phe ta của Nguyễn Phú Trọng thì lại được tha. Đấy. Thì tóm là gì? Bây giờ cái người bị đưa ra về cái vụ mà ngân hàng lại không phải là anh Nguyễn Thanh Bình mà lại là anh Đặng Thanh Bình. Thì căng ngang cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình dù dính đậm trách nhiệm hình sự vừa làm thiệt hại đến 15.000 tỷ đồng nhưng vẫn được trả tự do ngay tại tòa, đã thêm một lần nữa trong nhiều lần khiến bùng lên làn sóng nghi ngờ về thái độ thiếu công tâm hoặc còn lâu mới được xem là công bằng. Ở đây tóm lại là đốt lò của anh Nguyễn Phú Trọng nó là như thế. Và bây giờ báo chí ở trong nước khui ra rất nhiều những cái thông tin chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản với cái lỗi hệ thống của nó, đảng của nó có nhiều khuất tất, và chế độ đảng đang phá nát chế độ và đất nước như thế nào. Đây là báo Dân Trí đăng bài những nhóm lợi ích và góc khuất lộ diện từ các vụ án ngân hàng. Vì nó lỗi hệ thống cho nên cái hệ thống của nó luôn luôn có những góc khuất. Bây giờ khui ra là mà khui ra thì nó tùm lum hết, mà khui ra thì càng chứng tỏ rằng cái lỗi hệ thống của Đảng Cộng sản nó phá nát luôn cả cái hệ thống cai trị của Đảng Cộng sản. và nó phá nát luôn cả cái chế độ mà nó cai trị, và nó phá nát luôn cái đất nước mà nó cai trị. Và báo Dân Trí đặt vấn đề đều ra ba vụ án đình đám vi phạm luật điển hình. Vụ án Phạm Như Tâm, Phạm Như Huyền Tâm, rồi thì tôi không đi vào chi tiết, tôi chỉ nêu ra những cái đặt giả báo trong nước đó là vấn đề. Để rồi ra đến vụ thứ hai là Tổng Giám đốc Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tiến dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, không chỉ xuất khống 200 tỷ đồng cho Vũ Nhôm để mua cổ phần của chính Ngân hàng Đông Á Băng, mà còn chỉ đạo cấp dưới xuất tiền mặt, trái nguyên tắc của 200. Đấy là anh Trần Phương Bình. Giờ lại khui ra Vũ Nhôm, bây giờ đến ông Bắc Hà này. Tôi lướt qua những cái chi tiết này, tôi chỉ tham khảo cái này để thấy ra rằng thì với cái hệ thống cai trị của kiểu mà mafia đỏ của cộng sản, nó làm cho chẳng những đảng của nó vào cái tình hình thế giới ngày hôm nay phải bị tan rã, và nó càng đánh càng thành đảng thì đảng nó càng tan rã mà thôi. Bây giờ đây là bản tin của tạp chí tài chính của Việt Cộng, nói về cái sự tàn hại về kinh tế tài chính của nước Việt Nam như thế nào. Năm 2018, nợ công của Việt Nam dự kiến bằng 61,1% GDP. Mà người ta nói là không phải 61% đâu, nó là 240% cơ, nhưng mà nhà nước nó chỉ công bố có 61% GDP. Trong năm 2018, Cục Quản lý Nợ và Tài chính nước ngoài đã triển khai đồng bộ quy định của luật quản lý nợ công, đặc biệt là việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tài chính trong quản lý công. Cục đã chủ trì đàm phán ký kết 14 hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với tổng giá trị 1,25 tỷ USD. Công tác trả nợ nước ngoài năm 2018 được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng hạn, tổng giá chi trả nợ nước ngoài năm 2018 của chính phủ là 42.850 tỷ đồng. Với những lỗ được trong công tác quản lý nợ công, bà Nguyễn Xuân Thảo cho biết nợ công của Việt Nam năm 2018 dự kiến bằng 61,1%, đảm bảo trong giới hạn quốc hội cho phép. Nó nói là bảo đảm trong giới hạn, nhưng mà thông tin của các cái nguồn khác thì cho biết là không phải 61%. Mà là 240%. Bây giờ lại lễ hội hệ thống của nó tạo ra những cái lỗ hổng như thế nào? Đây là bản tin của chương báo giao thông ở trong nước. 1.000 tỷ USD bị dùng vào việc hối lộ mỗi năm. Mỗi năm ước tính khoảng 1.000 tỷ USD bị dùng vào việc hối lộ, trong khi 2.600 tỷ USD bị đánh cắp thông qua hành vi tham nhũng. Đó là con số được đưa ra tọa đàm về công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam do Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức vào sáng ngày 20 tháng 12. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm hy vọng buổi tọa đàm này sẽ là cơ hội giúp chúng ta trao đổi, chia sẻ để có nhiều thông tin nhằm nỗ lực thực hiện những hành lang pháp lý chặt chẽ phòng chống tham nhũng hiệu quả nhất. Bây giờ báo này dẫn cái nguồn khác, nguồn ngoại quốc, là ông Francesco Cecchi, cố vấn khu vực về phòng chống tham nhũng Đông Nam Á Thái Bình Dương, nhấn mạnh tham nhũng là trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên thế giới. Mỗi năm ước tính khoảng 1.000 tỷ USD bị dùng vào việc hối lộ, trong khi 2.600 tỷ USD bị đánh cắp thông qua hành vi tham nhũng, một con số tương đương với 5% GDP toàn cầu. Tại các nước đang phát triển, ước tính số ngân sách bị mất đi do tham nhũng lớn gấp 10 lần tổng giá trị viện trợ phát triển chính thức. Tóm lại là gì? Phòng chống tham nhũng là trách nhiệm của mỗi người và toàn xã hội, trong đó khu vực tư nhân và báo chí cũng đóng một vai trò quan trọng. Và ông Cecchi ông nói tiếp rằng, chúng tôi khuyến khích chính phủ tạo điều kiện và đẩy mạnh sự tham gia hiệu quả của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, và giới báo chí vào công tác phòng chống tham nhũng nhằm xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Cái đề nghị của ông khuyến khích này của ông Chiết Trị là trái với cái hệ thống cai trị cộng sản. Cai trị cộng sản nó còn bỏ tù những người mà tố cáo tham nhũng. Và nó không cho báo chí tố cáo tham nhũng nữa. Thì làm sao mà thực hiện được cái lời khuyến khích của ông Chiết Trị? Đó, đấy là vấn đề tham nhũng. Bây giờ lại một cái lỗi hệ thống nữa, mà do báo Thanh Niên Việt Nam ở trong nước đăng lên. Hơn nửa triệu hộ kinh doanh lạc sổ thuế. Tức là kinh doanh mà nó không đóng thuế. Nó buôn bán mà nó không cấp hóa đơn để nó trốn thuế. Đấy. Lỗ hổng thuế khoán. Chuyện lọt sổ của nhiều hộ kinh doanh hay nộp thuế ít so với doanh thu thực tế không phải là mới. Theo khảo sát của báo Thanh Niên, nhiều hộ kinh doanh có doanh thu đến vài tỷ đồng mỗi năm nhưng chỉ đóng thuế khoán khá thấp. Trong báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế, viết tắt là CIM, công bố năm 2020 cho thấy có không ít hộ kê khai vốn kinh doanh tài sản thấp hơn nhiều so với giá trị thực để giảm bớt sự quan tâm để ý của các cơ quan chức năng. Một ví dụ được nêu trong báo cáo là một hộ kinh doanh cơ khí ở Đồng Nai khai vốn kinh doanh 50 triệu đồng, đóng thuế khoán là 500 ngàn đồng một tháng. Tuy nhiên, căn cứ số máy móc tại nơi sản xuất, tổng giá trị tài sản của hộ này thực tế lên tới hàng tỷ đồng. Vì đã đặt câu hỏi là quản lý bằng hóa đơn nữa đó, nó chuyên môn nó không phải hóa đơn. Theo ước tính hiện cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, gần gấp 10 lần tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, sự đóng góp của khu vực này cho ngân sách nhà nước còn rất khiêm tốn. Số thuế thu từ khu vực hộ kinh doanh năm 2014 theo Tổng cục Thống kê báo cáo chỉ chiếm 2% tổng thu nội địa. Luật sư chuyên gia tư vấn về thuế Trần Sa cho rằng hầu hết các hộ kinh doanh kê khai doanh số để nộp thuế khoán đều ít hơn số thu thực tế rất nhiều. Đồng quan điểm, tiến sĩ Lê Đạt Chí, phó trưởng khoa tài chính trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định lực lượng kinh doanh cá thể sẽ ngày càng tăng, đặc biệt trong môi trường kinh doanh qua mạng. Những cá nhân hay hộ kinh doanh chắc chắn đều ngại đăng ký doanh nghiệp vì nhiều thủ tục và phải kê khai nộp thuế cao hơn trong khi mức thuế khoán lại thấp. Vì vậy, cần khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn để tạo áp lực trở lại cho các đơn vị bán hàng phải cung cấp hóa đơn. Ví dụ như cho khấu trừ chi tiêu quần áo của người dân hàng năm nếu có hóa đơn. Nếu cửa hàng nào không có hóa đơn thì người tiêu dùng sẽ không mua. Từ đó, cơ quan thuế có thể quản lý được doanh thu của hộ kinh doanh, đồng thời khuyến khích các đơn vị này phát triển lên doanh nghiệp như một đời là. Lỗi hệ thống của nó để nhiều sơ hở như thế cho nên cái xã hội của nó nát bét ra. Bây giờ là một tin nữa của báo mạng Việt Nam Economy trong nước. Lại một cái lỗ hổng nữa. 59.000 lao động bị nợ 1.003 tỷ đồng bảo hiểm. Trách nhiệm thuộc về ai? Đại biểu chất vấn đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy ở Đà Nẵng thì nêu ra rằng tính đến 30 tháng 9 2018, tổng số tiền nợ các loại bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, bị rút giấy phép kinh doanh, đang chờ giải thể phá sản, doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn, doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký kinh doanh, là 1.003 tỷ đồng với 59.000 lao động. Việc nợ bảo hiểm xã hội theo đại biểu này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, có thể gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện kéo dài, đình công tập thể, dễ bị đối tượng xấu kích động lợi dụng lôi kéo. Đại biểu Thúy đề nghị Thủ tướng cho biết nguyên nhân của việc chậm trễ nói trên. Đã 3 năm luật có hiệu lực thi hành nhưng chính phủ vẫn chưa có biện pháp xử lý đối với 1.003 tỷ đồng nợ bảo hiểm nói trên. Và đặt vấn đề rằng trách nhiệm chậm trễ thuộc về ai. Và anh Nguyễn Xuân Phúc thì anh trả lời một cách rất là tơ lơ mờ. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 5 CTTTG ngày 2 tháng 4/5 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chỉ thị số 34 CTTTG ngày 26 tháng 2/2016 về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia. Thì anh chế cái chế độ, cái hệ thống của nó như thế, nó không quản trị bằng một cái cơ cấu, một cái hệ thống cơ cấu giám sát. Và khi nó để như sơ hở như thế bị đặt vấn đề thì nó lại ra công văn, ra nghị định này, nó nhắc nhở, rồi nó tiếp tục là làm rõ, rồi là tiếp tục điều tra, và nó điều tra dài dẳng. Để cái hệ thống của nó là nó để hở những cái lỗ hổng đó, để nó đãi ngộ cái bọn cán bộ trung thành với nó. Cho nên xã hội của nó đầy sơ hở. Thế là nó nói là bác có nhiều văn bản này kia, tôi lướt qua này. Về chính xây dựng chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động cho các doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, chủ là người nước ngoài bỏ trốn mà còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất các phương án. Xảy ra rồi bây giờ còn nghiên cứu gì nữa? Bò mất bò rồi mới bây giờ đào chuồng. Đấy là cái chế độ, cái hệ thống của nó đầy sơ hở như thế. Nó mà cố tình đầy sơ hở như thế để cho đảng viên trung thành với nó có cơ hội tham nhũng. Bây giờ là đến lâm tặc này. Đây là báo Lao động ở Việt Nam ngày 21 tháng 12/2018. Gia Lai, ban quản lý rừng thay lâm tặc triệt hạ hơn 552 hectare rừng. Ở cái tỉnh đó, nó lập ra cái ban quản lý rừng để không cho lâm tặc phá rừng. Nhưng mà cái ban quản lý đó nó trở thành ra là lâm chính, nó là lâm tặc. Chứng tỏ rằng cái hệ thống cai trị của Đảng Cộng sản, nó cho các đảng ủy địa phương muốn làm gì thì làm, bất chấp luật lệ. Và với cái khẩu hiệu là khi cướp được của bọn cướp đêm là giặc, mà khi cướp được cướp ngày là quan rồi, thì bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Cho nên bọn đảng ủy địa phương cộng sản nào cũng thế, khi nó có quyền rồi thì nó lo hưởng lợi. Cho nên đảng luật lệ gì thì là, chỉ thị trung ương gì thì gì, nhưng mà đảng ủy địa phương nó muốn làm gì thì làm, nó bất chấp luật lệ. Đấy là cái trường hợp xảy ra ra lại và báo Lao động của Việt Cộng nó đề ra. Để xảy ra sai phạm, trách nhiệm thuộc về trưởng ban quản lý rừng IUPA ông Recomjem, phó ban Lê Đức Danh và kế toán Bùi Văn Thành. Với hơn 550 hecta rừng bị mất không thể phục hồi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra về làm rõ. Bây giờ nó xảy ra rồi, bây giờ nó mới điều tra là làm rõ. Đó, tóm lại rồi. Lỗi hệ thống. Bây giờ với cái lỗi hệ thống nó, chế độ của nó như thế, và chế độ của nó đang phá sản, cạn tiền rồi, nợ công nợ tư nợ nước ngoài, và các cái mậu dịch song phương đa phương ở thế giới đã đang bị bóp chặt, thì nó quay về, nó bóc lột dân, nó tạo ra một cái chế độ siêu cao thuế nặng. Đây là bản tin của báo Tuổi Trẻ ngày 20 tháng 12. Ngành thuế đưa xe ôm quán cóc vỉa hè vào tầm ngắm. Xe ôm quán cóc vỉa hè thì riêng ở đây không có thuế, bây giờ nó đánh thuế. Tổng cục thuế cho biết theo kết quả của cuộc tổng điều tra thống kê năm 2007, tổng cục thống kê cả nước có đến hơn 4,3 triệu hộ kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi nó loại trừ những người hoạt động tự do như xe ôm, xây dựng tư nhân, quán vỉa hè, chợ góc, còn lại hơn 2,21 triệu hộ kinh doanh. Thế nhưng, con số cơ quan thuế quản lý chỉ có 1,6 triệu.
thấp hơn 581.700 hộ. Trao đổi báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, vừa qua khi Tổng điều tra kinh tế Tổng cục Thống kê đã thống kê số lượng hộ kinh doanh trên cả nước. Theo ông Lâm, số liệu của Tổng cục Thống kê là cơ sở để ngành thuế nắm từ đó quản lý thuế sát hơn. Trên thực tế, cũng có những hộ kinh doanh chưa khai đủ hoặc giấu doanh thu dẫn đến thất thu thuế. Và đặt vấn đề là cần làm rõ việc sai lệch. Nếu bây giờ nó xảy ra cái gì, nó mà làm rõ để điều tra mà nó làm rõ cả năm này sang tháng khác vẫn chưa rõ, đấy là cái hệ thống của nó là như thế. Bây giờ đến Infonet của Bộ Thông tin Truyền thông của nhà nước cũng lại đưa tin ngày 20 tháng 12 2018 về vấn đề là bây giờ nó đánh đất siêu cao thế nặng, bây giờ nó thu phế khí thải. Và Bộ Thông tin Truyền thông nói là phí trồng phí xe máy ô tô gánh thêm chi mới hả? Trao đổi với phóng viên Infonet, chuyên gia kinh tế Lê Trọng Khanh cho hay, với sản lượng dầu thô giảm sút, với việc ký nhiều hiệp định thương mại tự do thì thuế nhập khẩu sẽ về zero đến 50% thì nguồn thu ngân sách sẽ giảm đáng kể. Bộ Tài chính có nhu cầu cần bổ sung nguồn thu khác, nhưng theo tôi, việc bổ sung đó phải hợp lý và có sức thuyết phục đối với người dân. Cái chỗ nào mà nó như thế được. Và đây là tiến sĩ Ngô Chí Long, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính cho rằng, hiện chúng ta có rất nhiều loại phí đối với môi trường rồi, trong đó xăng dầu đang chịu các loại thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu thu thêm phí thêm khí thải nữa thì phí chồng phí, thuế là còn lệ phí nữa, một cái thuế mà nó có đến mười mấy cái lệ phí này. Đấy, cái chế độ hệ thống của nó là như thế. Bây giờ cũng là vấn đề thuế với phí nữa. Báo Dân Trí, đất.com ở Việt Nam ngày 20 tháng 12 2018, đi ô tô chịu thêm phí mới, đánh nặng vào túi tiền dân, ai mà dám mơ xế hộp nữa. Đến thời điểm này vẫn chưa xác định cụ thể đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, nhưng kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy việc thu phí khí thải được chia theo các nguồn thải lưu động như xe ô tô, xe máy, phương tiện cơ giới khác, và các nguồn thải cố định như các cơ sở sản xuất kinh doanh. Và ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế Phòng Thương mại đã nói với Việt Nam rằng có khả năng sẽ xảy ra tình trạng phí chống chồng phí. Cũng là nhắc lại ông Ngô Chí Long, cũng là những em Việt Nam, tức là hệ thống của nó bây giờ nó bóp, nó tìm được chỗ nào nguồn thu được nó này. Và với cái tình trạng lỗi hệ thống như thế, nó phá nát chế độ như thế, và nó chỉnh đảng để cứu đảng, và nó càng chỉnh đảng thì đảng nó càng tan nát như thế. Cho nên lòng dân với ý đảng, lòng dân đi một đảng, ý đảng đi một nẻo. Đây là bản tin của Bosit Việt Nam, dẫn chứng một cái tác giả ngoại quốc và do hoài nghi lực dịch, đặt vấn đề là những người Đảng Cộng sản Việt Nam được gọi là những đứa con của cách mạng, và bây giờ tại sao nó xảy ra cái phong trào phản kháng mới của Việt Nam? Các nhà lãnh đạo bảo thủ của Hà Nội ngày càng bị ám ảnh bởi di sản Hồ Chí Minh. Nhà báo và nhà làm phim tự do Tom Ford Trump trong một bài viết trên Diplomat cho biết, sự bùng nổ bất thường cuộc biểu tình toàn quốc vào tháng 6 2018 đã nhấn mạnh nỗi sợ hãi lan rộng cho người dân rằng đầu tư ngày càng tăng của Trung Quốc có thể làm suy yếu nền độc lập của quốc gia và làm xói mòn di sản của người cha dân tộc. Một nhà vận động môi trường và cố vấn một tổ chức phi chính phủ là bà Hương, trong một chia sẻ đã bày tỏ người Việt Nam luôn tự hào về sự độc lập của mình, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì nó bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi không thể chịu được sự xâm chiếm hoặc áp bức từ bên ngoài. Cái bài lãi này căn cứ vào cái cuộc biểu tình hồi tháng 6, tinh thần chống cầu lên cao, và người dân người ta bất mãn đến cái độ mà có cái lý do là chống tàu mà nhà nước không có bắt bẻ được, cho nên người ta mượn cái lý do chống tàu người ta biểu tình. Và ông Fortrop này ông chỉ căn cứ vào cái tiền chống tàu mà thôi, và ông nêu ra những cái nghịch lý của các khu đặc khu kinh tế đặc biệt mà do tàu kiểm soát. Và ông đặt vấn đề là những đứa con của cách mạng thì sao? Trước đây nhóm bất đồng chính kiến kêu gọi nhân quyền và dân chủ đa đảng được hỗ trợ bởi cộng đồng lưu vong Việt Nam tại Hoa Kỳ và Pháp có tác động không lớn đến người dân, nhưng phong trào bắt nguồn từ những đứa con của cách mạng lại khuấy động người dân nhiều hơn, gắn với các cuộc biểu tình rầm rộ hơn. Tất cả có thể bắt nguồn từ một chiến dịch năm 2007 nhằm chống lại một khoản đầu tư gây tranh cãi của Trung Quốc vào một mỏ bô xít ở Tây Nguyên. Đây là người ta mượn cái danh nghĩa chống tàu để người ta chống chính phủ mà chính phủ không bắt bẻ được. Đấy là những đứa con của cách mạng, người ta có tư cách để làm một chuyện đó. Trong một thách thức khác với chính quyền, năm 2015 hàng trăm người đã tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần tại Hà Nội nhằm phản đối việc chặt hạ 6.700 cây xanh cho các đại lộ của thủ đô. Những người biểu tình hiện đang tin rằng nền độc lập của Việt Nam đang bị Trung Quốc đe dọa. Phong trào hiện nay là sự hội tụ của các nhóm khác nhau, tập hợp những người bất đồng chính kiến phương Tây, đảng phái đấu tranh giành độc lập của Hồ Chí Minh, cựu chiến binh và một thế hệ các nhà hoạt động dân sự mới. Học giả xã hội dân sự có tên là Nguyễn Trinh, không phải tên thật, quan sát thấy rằng trong nhiều chuỗi khác nhau đã kết hợp lại với nhau trong phong trào phản kháng ngày nay, có hai chương trình nghị sự khác nhau: cải cách và triệt để hơn. Một được sắp xếp kiểm soát nhằm mục đích thương lượng để giữ chế độ hiện tại. Những người đi theo con đường này có thể bình yên trở về nhà sau cuộc biểu tình hay chỉ ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu. Nhiều nhà phê bình trở lại một chương trình cải cách đang tìm cách đưa đảng trở lại với lý tưởng ban đầu hơn, phấn đấu cho một xã hội bình đẳng hơn dựa trên công bằng xã hội. Tuy nhiên, ông Trinh giải thích, một phần khác của phong trào nhằm mục đích thay đổi triệt để và chứa đầy những ý tưởng dân chủ, thu hút một phần ứng tàn bạo hơn từ lực lượng công an. 9 thành viên của nhóm Hội Anh Em Dân Chủ đã nhận được những bản án nặng nề cho vai trò của họ trong các cuộc biểu tình tháng 6. Bà Hương nói rõ về nỗ lực thay đổi. Trong khi hầu hết những người được đào tạo ở nước ngoài muốn có một hệ thống đa đảng kiểu phương Tây, nhiều người Việt Nam có thể sẽ ổn với một đảng. Điều mà hầu hết mọi người thực sự quan tâm là có một hệ, đây là vấn đề hệ thống nhé, có một hệ thống phù hợp với mọi người. Một hệ thống ít tham nhũng hơn và có trách nhiệm hơn. Một điều rõ ràng nữa là bất chấp sự bất cân xứng về quyền lực giữa nước láng giềng khổng lồ Mỹ Rác và Việt Nam, phe đối lập yêu cầu một chính phủ sẽ kiên quyết hơn với Trung Quốc để cảnh giác cao hơn trong việc bảo vệ nền độc lập của quốc gia. Là nhân danh chống tàu. Nhưng mà tôi đồng ý hơn với nhà bình luận Phạm Trần về cái tình hình đảng nát bét ở Việt Nam. Tôi cảm ơn ông Phạm Trần, tôi xin mượn cái bài của ông với những cái thông tin chi tiết mà ông đã sưu tầm được, và tôi mượn những cái thông tin chi tiết đó để tham khảo cho buổi kết luận cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Ông Phạm Trần viết cho Dân Làm Báo có bài tựa đề là Đảng chưa tan nhưng đã rã. Nó giúp cho tôi cái bài bình luận thời sự là càng chỉnh càng nát, Đảng Việt Nam Cộng sản trước sau phải sụp. Và hôm nay ông Phạm Trần nói chưa tan nhưng mà rã rồi. Trước thềm hội nghị Trung ương 9, Đảng Cộng quyền Cộng sản Việt Nam phải đối diện với thực tế Đảng chưa tan nhưng đã rã. Theo tin chính thức thì lịch lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị 17 người, Ban Bí thư 14 người và Ban Chấp hành Trung ương gồm 178 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự quyết đã được chuẩn bị cho hội nghị này để chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đảng khóa 13 bắt đầu từ tháng 1 2001. Cho đến giữa tháng 2018 không thấy có thay đổi nào của các tổ chức đảng địa phương. Trước bức tranh dậm chân tại chỗ này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tỏ vẻ ngán ngẩm nói rằng nguyên văn nha: sau cách mạng tháng 8 năm 1945, dân số nước ta có 25.000 người, chỉ có 5.000 đảng viên. Vậy mà đảng đã lãnh đạo cách mạng thành công. Bây giờ cả nước có hơn 90 triệu dân, trong đó có khoảng 5 triệu đảng viên, đông nhưng không mạnh, chính là vì chất lượng đảng viên. Đảng quay suy sụp đó. Ông Trọng không nói tại sao đảng viên ra suy thiếu kém, nhưng ẩn ý của ông trong khi lời nói sau đã phơi ra sự thật là đảng viên đã chán đảng và không còn tha thiết với sinh hoạt đảng nữa. Đây là dẫn lời của Nguyễn Phú Trọng. Ông tự nghi vấn với mọi người có mặt tại trụ sở Trung ương là rằng, Nguyễn Văn nhá, trước hết là về tư tưởng chính trị, có trung thành tuyệt đối với đảng, với đất nước, với nhân dân không? Phẩm chất đạo đức có gương mẫu đi đầu, đi trước thiên hạ, vui sau thiên hạ hay không? Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, rằng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng. Đấy, ông nói như thế nhưng mà ông không cho biết liệu đã có bao nhiêu đảng viên đã suy thoái tư tưởng rồi đoạn tuyệt với đảng. Chỉ thế ông Trọng nói, Nguyễn Văn, cần nâng chất cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc rà soát kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, động cơ, mục đích không trong sáng, vào đảng không phải để chiến đấu hy sinh mà để đề bạt được lên lương thăng quan chiến chức. Bây giờ tôi đố nó kiếm được vào đảng để chiến đấu để hy sinh. Bây giờ nó chỉ vào đảng để đề bạt lên lương thăng quan chiến chức. Mà bây giờ anh đuổi những cái thằng đó ra khỏi đảng thì đảng của anh chưa tan đã rã rồi. Và Phạm Trần bình luận: lo đâu hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 10 năm qua là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị cho một bộ phận không nhỏ đảng viên, nhất là trong số khoảng 600 lãnh đạo cốt cán được gọi là cán bộ chiến lược. Nhiều người trong họ đã không còn tin vào cái thứ gọi là kim chỉ nam cho mọi hành động của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ chỉ trích đảng đang si đai đường, đi sai đường, không muốn làm theo lệnh đảng hay làm khác đi để thu lợi cho bản thân. Bây giờ ông đặt vấn đề là đảng sẽ bị xóa hay là tự xóa. Vì vậy cuộc thanh lọc hàng ngũ đảng trong thực tế đã bắt đầu tiền ngay từ khi ông Trọng nắm quyền khóa đảng khóa 11 thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo báo cáo thì từ năm 2011 đến 2017 toàn đảng đã sàng lọc đưa ra khỏi đảng bằng hình thức xóa tên 50.938 đảng viên, trong đó xóa tên do vi phạm 38.519 đảng viên, chưa kể 12.499 đảng viên bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng. Việc rà soát sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng có chiều hướng gia tăng. Năm 2011 và là 6.005 đảng viên, năm 2013 là 7.413 đảng viên, năm 2015 là 6.458 đảng viên, năm 2017 là 9.822 đảng viên. Đây là theo báo cáo Công an Nhân dân ngày 19/12/2018. Đó là những con số không nhỏ và có ý nghĩa chính trị, có lợi cho cá nhân ông Trọng. Dưới thời các tổng bí thư tiền nhiệm từ thời Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu đến Nông Đức Mạnh, chưa bao giờ có báo cáo thành lập hàng ngũ được công khai như thế. Tuy nhiên, số đảng viên bị kỷ luật khai trừ, bị loại vì nhiều lý do hay tự ý bỏ sinh hoạt đảng dưới thời ông Trọng còn có ý nghĩa, số đảng viên thiếu phẩm chất cũng rất nhiều. Nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu chuyện không hay mà ngay trong kế hoạch kết nạp đảng viên thay thế cũng không dễ dàng. Bây giờ thì nó không kết nạp được đảng viên nữa. Theo lời Ban Tổ chức Trung ương thì chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp, không ít đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng. chuyển sang đảng viên chính thức, phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Chỉ riêng năm 2007 đã có 2076 đảng viên dự bị xóa tên. Thêm vào đó, đảng cũng không thừa nhận rằng việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước, địa bàn dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu, có biểu hiện chạy theo số lượng đơn thuần, chưa coi trọng chất lượng đảng viên mới được kết nạp. Các địa phương nó kết nạp bừa bãi để nó báo cáo. Từ năm 2017 theo báo cáo, toàn đảng kết nạp được 1.461.701 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 209.572, nhưng số người bỏ sinh hoạt đảng cũng lên cao. Theo báo Công lý ngày 18/2018 thì việc quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, cấp ủy không nắm được số đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng về nơi đến, tự bỏ sinh hoạt đảng, nó đổi chỗ ở, nó không nộp hồ sơ để tự bỏ sinh hoạt đảng, số đảng viên thường xuyên đi làm xa nơi cư trú thì lại xin miễn sinh hoạt đảng nhiều năm. Tính đến ngày 31/2019, đảng sản Việt Nam có tới 4.921.129 đảng viên sinh hoạt ở 270.046 chi bộ thuộc 57.794 tổ chức cơ sở đảng. Bây giờ ông Phạm Trần đưa cái tiểu đề mục là thanh niên bây giờ nó ngại vào đảng. Từ chuyện đảng viên thoát đảng, nhiều thanh niên và người lao động ngày nay còn không muốn vào đảng. Lý do rất nhiều, nhưng chỉ cần đọc câu mở đầu bài phân tích của Đài Tiếng Nói Việt Nam, The Voice of Việt Nam, ngày 8/10/2018 thì biết tại sao. Đài nó nói như thế này: bây giờ lớp trẻ nhìn vào đội ngũ cán bộ bộ máy chúng ta, có những cán bộ đảng viên, một bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất, trong tất cả những đối tượng thất hứa đối với nhân dân, ai thất hứa nhiều nhất? Bộ máy của chúng ta thất hứa nhiều nhất. Lớp trẻ cảm thấy chán. Trong thời gian gần đây, tại các tỉnh miền Trung, số lượng đảng viên kết nạp năm sau thấp hơn năm trước. Năm 2017, 12 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ kết nạp hơn 35.000 đảng viên, giảm hơn 2.900 người so với năm 2016. Có chi bộ 5 năm liền không kết nạp được đảng viên nào. 5 năm liền không kết nạp được đảng viên nào. Đảng lo ngại là một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin ngại vào đảng. Những năm gần đây, một số cán bộ lãnh đạo quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, thiếu gương mẫu, chưa gắn bó mật thiết với nhân dân, vướng vào tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm. Đóng tiền để được vào đảng, để nó có cơ hội tham nhũng. Bây giờ, đánh tham nhũng nó không có cơ hội đấy, thì nó không thể vào đảng nữa. Đó. VOA viết tiếp, hai anh em Hồ Tuấn Phương và Hồ Việt Phương sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở thành phố Đà Nẵng. Bố mẹ đều là đảng viên, ông bà nội, ông bà ngoại cũng là những đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng. Hai anh em chưa qua tuổi 30, rất giỏi chuyên môn, được lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp đánh giá cao, nhưng cả hai còn ngại vào đảng. Mà tại sao ngại? Thì anh Hồ Tuấn Phương ấy nói như thế này: việc vào đảng hay không, bản thân tôi chưa nghĩ tới. Nếu tôi vào đảng thì cũng chẳng tạo ra điểm khác biệt gì. Bây giờ đến tình trạng nhạt đảng khô đoàn. Ngay đến ông Nguyễn Phú Trọng trong lần phát biểu tại Đại hội đoàn Toàn quốc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11 khai mạc sáng 11/12/2018 tại Hà Nội, đã cảnh giác đang có tình trạng nhạt đảng khô đoàn, xa rời chính trị. Ông nói: bên cạnh những thành tích tiến bộ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế bất cập. Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, đâu sống thực dụng nữa, là còn đã có tiền nữa. Xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực xấu thù địch lôi kéo kích động, đã có những việc làm đi ngược lại, thậm chí chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn ra rất phức tạp. Ông khuyến cáo, đoàn cần định hướng giáo dục thanh niên có ý thức dạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn phản bác những thông tin và luận điệu trái trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, tránh tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa đảng chính trị. Xin lỗi anh. Tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá xuyên tạc thế lực. Tôi đố anh Thăng phá rồi. Anh Thăng phá bằng, anh Thăng phá bằng tuyên truyền à? Anh Thăng phá bằng đánh tham nhũng, anh Thăng phá bằng cho nó quyền lợi. Tất cả những cái thứ đó bây giờ đã vô hiệu quả. Cái lỗi hệ thống của anh đã làm cho người ta chán đảng anh rồi. Bây giờ ký giả Phạm Trần là vấn đề là công nhân cũng không muốn đảng, là đảng cộng sản là đảng do công nhân lãnh đạo, mà bây giờ công nhân nó cũng chán, nó không muốn vào đảng. Dưới chủ đề nhìn thẳng vào thực trạng công nhân sinh viên ngại vào đảng, bài 1 băn khoăn chần chừ, báo Sài Gòn Giải Phóng viết ngày 15 tháng 10 2018 rằng công tác phát triển đảng cho công nhân và sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, nhưng thực tế những năm qua cho thấy hiệu quả công tác này còn nhiều hạn chế. Số lượng đảng viên là sinh viên công nhân chưa tương xứng với tiềm năng. Vì sao các tổ chức đảng không đạt được mục tiêu quan trọng này? Đâu là lực cản? Ngày xưa mình ngỏ ý là người ta theo mình liền, bây giờ phải đi theo người ta để vận động, vận động nhiều lần mới được. Có người còn hỏi vào đảng có phải là bắt buộc không? Nếu bắt buộc thì mới vào, còn tự nguyện thì không. Bây giờ đưa cái câu chuyện ông Võ Văn Lợi, bí thư chi bộ, giám đốc công ty trách nhiệm xây dựng, chia sẻ là ví dụ điển hình của tình trạng phần lớn công nhân và sinh viên hiện nay không mặn mà chuyện được đứng vào hàng ngũ đảng cộng sản Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng viết tiếp, việc phát triển đảng viên tại công ty cổ phần địa ốc Phú Long càng khó khăn hơn. Ông Vũ Hoài Nam, phó tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc Phú Long, bí thư chi bộ Thanh Phong thuộc đảng ủy cái doanh nghiệp nhà bè, cho biết 3 năm qua chi bộ chưa phát triển thêm đảng viên mới nào, dù công ty có mấy ngàn người lao động. Năm nay chỉ tiêu cũng rất khiêm tốn như mọi năm, là mỗi năm một người, nhưng vẫn có nguy cơ không đạt được. Nhiều người vẫn được vận động nhiều lần cũng không vào đảng. Cuối cùng ông Vũ Hoài Nam trăn trở rằng thật sự người lao động nói họ không có nhu cầu vào đảng, họ cho rằng vào đảng không mang lại lợi ích dù trực tiếp hay gián tiếp. Lợi ích của đảng là phải hy sinh, người ta bảo làm gì? Vào đảng không mang lại lợi ích dù trực tiếp hay gián tiếp. Chúng tôi cũng vận động thuyết phục xong chưa được, không những chưa kết nạp được đảng viên mà nhiều đảng viên trong chi bộ đang ngỏ ý muốn xin ra khỏi đảng, và chi bộ Thanh Phong phải động viên đảng mới tiếp tục sinh hoạt. Đấy là báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 15 tháng 10 2018 kết luận. Như vậy thì những câu tuyên truyền rẻ tiền và lừa bịp trong các bản nhạc như là đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng của Phạm Tuyên, đảng cho ta một mùa xuân của Phạm Tuyên, đảng là cuộc sống của đời tôi, nhạc sĩ Nguyễn Toàn này, đây Phạm Trần đặt cái này là những bản nhạc như thế còn xứng đáng để lưu giữ hay không? Tóm lại là đảng chỉnh đảng để cứu đảng bằng tuyên truyền thì là vất vả mà thôi. Cảm ơn Phạm Trần về cái bài này. Kết luận của tôi là đảng của nó trước sau cũng phải sụp là vì lỗi hệ thống. Vì cái là hệ thống cộng sản, là mà hệ thống kinh tế bao cấp, mà đi vào kinh tế thị trường, mà nó lại vẫn duy trì cái định hướng theo chủ nghĩa, tức là chế độ bao cấp. Thì cái hệ thống kinh tế của nó, cái hệ thống đảng của nó, cái hệ thống chế độ của nó là không phù hợp với cái thế giới ngày nay theo kinh tế thị trường. Mà kinh tế thị trường là gì? Là kinh tế thị trường là giúp cho loài người phát triển. Mà loài người muốn phát triển thì phải hợp tác với nhau, chứ không phải là chiến đấu đi làm cách mạng, đi đánh đổ nước này nước kia. Muốn phát triển thì phải hợp tác, chứ không có làm chiến tranh cách mạng hy sinh vì lý tưởng như là Đảng Cộng sản.
muốn phát triển phải hợp tác. Mà muốn hợp tác thì không có chiến tranh, không có làm lật đổ chính phủ của nước khác, là phải có hòa bình. Mà muốn có hòa bình, hợp tác và phát triển thì không có độc tài đảng trị, không có quốc doanh, không có nhà nước trị, không có kinh tế kế hoạch, không có định hướng xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ Đảng Cộng sản trên toàn thế giới, chủ thế cái là phe Cộng sản trên toàn thế giới, nước Nga, nước Tàu và các nước gọi là xã hội chủ nghĩa khác, trong đó có Việt Nam, còn đó, cái hệ thống còn đó, và nó tiếp tục đi vào kinh tế thị trường theo cái hệ thống định hướng chủ nghĩa, thì nó phải sụp đổ như là Liên Xô đã từng sụp đổ, như là Tàu Cộng cũng đã từng để sụp đổ, và được dùng cái giết người để sống còn. Và hiện bây giờ thì nó chưa sụp đổ, nhưng mà chế độ của nó đang suy đổ, đang suy sụp, và đảng của nó cũng đang tan rã. Và tóm lại là gì? Là nếu nó còn duy trì cái lối hệ thống nó, thì nó dù nó không tự sụp đổ thì nó cũng bị dân chúng nổi loạn đứng lên đánh cho nó phải sụp đổ. Và một lần nữa, tôi có một lời khuyên với bọn Cộng sản sống sót ở Việt Nam, là trong cái xu thế thời đại này, thế giới tự do dân chủ và nhân quyền không có chỗ đứng cho cái hệ thống Cộng sản của nhà anh. Và anh sẽ nhìn gương thôi Cộng sản ở các nước Đông Âu, cụ thể là hai nước Ba Lan và nước Romania. Nước Ba Lan đã cải thiện, cải sửa chế độ, cải sửa cái lỗi hệ thống, và đã được cho phép tự sụp đổ. Và sau khi Ba Lan tự sụp đổ thì Đảng Cộng sản Ba Lan vẫn còn đó, tuy là thiểu số nhưng mà không bị dân chúng trả thù. Mà riêng anh Rumani thì anh ngoan cố, anh không theo cái xu thế thời đại, anh tiếp tục Cộng sản như là Cộng sản Tàu hay như Cộng sản Việt Nam bây giờ. Cho nên Rumani đã bị dân chúng đứng lên đánh đổ chế độ, và hai vợ chồng anh Cojetu đã bị xử tử. Và tôi khuyên Đảng Cộng sản Việt Nam của anh Nguyễn Phú Trọng, hãy nhìn cái hai cái tấm gương đó mà suy nghĩ xem mình muốn chọn cái chết như Ba Lan, hay là để cho dân chúng tặng cho anh cái chết như là Rumani.